Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng Giêng năm 2006. Chúng ta học tiếp vào Kinh Phổ Môn. Rồi hôm nay chúng ta sẽ học vào đoạn thứ 11. Đoạn thứ 11 là hoặc tù cấm xiềng xích tay chân bị gông cùm do sức niệm Quan Âm tháo rã được giải thoát. Thưa tôi đọc lại: hoặc tù cấm xiềng xích tay chân bị gông cùm do sức niệm Quan Âm tháo rã được giải thoát. Ở mức độ cạn là chúng ta có niềm tin với Đức Quan Thế Âm, là mình chí thành trì niệm danh hiệu của Ngài. Có những người bị tù tội, bị giam nhốt, bị học tập cải tạo, nhưng mà với cái niềm tin chí thành, cái sự linh ứng của Ngài hiện ra ngay à. Cái cộng đồng người Việt mình vượt biên đến vùng đất này có rất nhiều trường hợp linh ứng về cái sự hiển hiện cứu độ của Ngài Quan Thế Âm rất là nhiều. Các vị hỏi thăm thử những người bạn bè, những người vượt biên mà sống còn tới vùng đất này, các vị thấy điều này rất là linh hiển. Vô vàn điều linh ứng của Ngài ta không thể lường được. Khi mà mình có một niềm tin chí thành thì tự nhiên cái năng lượng Quan Âm hiển hiện, tức là cái năng lượng lành Ngài luôn có mặt. Và cái ứng thân hóa hiện độ sinh của Ngài cũng luôn hiển hiện nữa. Có khi Ngài hiển hiện cho chúng ta thấy, đó là những cái trường hợp rất là hy hữu. Có khi Ngài hiển hiện thông qua một cái hình dáng nào đó, có một cái điều kiện nào đó tác động vào mình thông minh thì nhận ra ngay cái năng lượng của Ngài. Có cái câu chuyện tôi hay kể cho các vị nghe đó. Có ông kia, ông Chim Bao, ông thấy có vị thần nói là hôm nay cái cơn lục rất là lớn nên sẽ tràn về thành phố này, ta sẽ cứu ông. Thì hôm sau đúng là như vậy, cơn lục rất là lớn, nó phá vỡ đê, nó tràn vô. Và cái điều đầu tiên là cái thông báo trên đài, người ta báo là toàn dân ở vùng đó phải di tản. Và người hàng xóm chạy tới kêu ông nói không, tôi được thần mách bảo, tôi đợi thần cứu thôi, qua một đợt. Tức là những người hàng xóm họ tới họ kêu mình. Đợt thứ hai đó là những người cảnh sát, họ lùa một cái chuyến chót để kiểm tra coi gia đình nào mà không chịu di tản, không chịu tị nạn. Tới ảnh thì anh nói không, thần mách là thần sẽ cứu tôi, cho nên tôi đợi thần thôi. Là hai đợt. Đợt thứ ba khi nước bắt đầu lên rồi thì có những chiếc phi cơ người ta bay một vòng vậy nè. Lúc đó thì ảnh đang ngồi ở trên giữa trống quơ và người ta dừng phi cơ trực thăng lại, người ta kêu ảnh, ảnh không cần, tôi đợi thần cứu thôi. Thế là nước cuốn ảnh, cứu anh ra biển. Và tới trường hồng lìa khỏi xác rồi anh gặp thần, anh nói ông hứa với tôi là ông cứu tôi, mà bây giờ ông thấy không, xác của tôi trôi linh binh, còn tôi thì ở đây, tôi đã rời nhân thế rồi. Thần nói ngươi nói vậy là ngươi nói du khống cho ta đó. Ba lần ta gửi người tới cứu ngươi à. Lần thứ nhất những người hàng xóm tới mời ngươi, lần thứ hai những người cảnh sát tới mời ngươi, lần thứ ba có chiếc phi cơ cuối cùng cứu ngươi, ngươi không chịu đi. Đó là một trong vô vàn cái điều kiện mà chúng ta nghĩ là, thưa đại chúng, là cái năng lượng lành Quan Âm luôn có mặt. Mình mà chí thành mình niệm Quan Âm, thưa các vị, là nó có thể làm cho điều cản nhất là chuyển hóa được hoàn cảnh xung quanh, như tù tội, khổ đau, vân vân, chuyển hóa được. Thứ hai, mình chí thành niệm thì chuyển hóa được tâm thức của mình, chuyển hóa tâm thức của người kia nữa, ở cái niềm tin bình thường. Và cái điều này được chứng nghiệm rất là nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Các vị mà có một niềm tin vững chắc với các vị Bồ Tát và Phật thì các vị cảm nhận được cái năng lượng lành yểm trợ của thập phương Tam Bảo ngay. Cái căn bản đầu tiên người tu ta là có một niềm tin Tam Bảo. Mình chưa phát khởi niềm tin thì thưa đại chúng là con đường tu mình vẫn còn mong lung lắm. chưa có gửi cuộc đời mình vào Tam Bảo, chưa ký thác cho Phật Pháp Tăng, thì thưa các vị, mình chỉ là người học hiểu giáo lý và nghiên cứu triết lý nói cho vui thế thôi, chứ mình chưa cắm rễ được trong đạo, có niềm tin vững chắc với Tam Bảo. Và sau đó từ cái niềm tin này mình đi vào học Phật Pháp, lần lần mình mới thấy là bên sau của niềm tin nó phát triển trí tuệ nữa. Điều này rất là rõ. Cho nên đến mức độ cạn nhất, người xưa gọi là tính năng vi công đức chi mẫu, tính năng thành tựu Phật Đạo. Tức là niềm tin là mẹ của mọi công đức lành, và niềm tin dẫn ta đi vào quả vị Phật. Con đường đi vào quả vị Phật bước qua thập gì? Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi mới tới đẳng giác, diệu giác. Rõ ràng là niềm tin nó làm nền cho cái đời sống tu tập từ cạn cho tới phát Bồ Đề Tâm thành Bồ Tát Đạo cũng được căn bản cho niềm tin nữa. Rất là quan trọng như vậy. Nếu mà mình là người tu, cư sĩ Phật tử hoặc là người xuất gia, mà cái niềm tin mình đối với Đức Phật chưa mãnh liệt, thì thưa các vị, mình chỉ là những người nghiên cứu cái triết học lý thuyết của Đạo Phật, và có khi đời sống mình nó phản bội, nó rất là ngược với cái điều Đức Phật dạy. Ví dụ như cái căn bản đầu tiên của người Phật tử để bước vào cái cổng chùa làm một người Phật tử thuần thành, thì cái niềm tin của ta về lý nhân quả rất là căn bản. Mọi cái nó đều đặt cái nền tảng trên lý nhân quả cả. Đó là mức độ cạn nhất của một người học Phật. Mình học Phật Pháp mà niềm tin nhân quả mình chưa có là mình chưa bắt đầu đi trên con đường tu hành, chưa đang đi trên con đường thực tập. Nhân quả là cái điều căn bản nhất và không bao giờ sai chạy. Ví dụ như luật pháp thế gian nó có những kẽ hở, người ta có thể vận dụng cái trí thông minh của người ta len lỏi vào những cái kẽ hở của luật pháp, trốn tội được. Nhưng mà luật của nhân quả bao giờ cũng công bằng, không bao giờ sai chạy một mãi may nào cả. Đến nỗi là các vị tổ sư ngày xưa chứng được thánh quả rồi mà các ngài vẫn phải trả quả của cái thân cuối này. Sư tử tôn giả nè, các vị còn nhớ chuyện sư tử tôn giả của một quy nhốt tù, Huệ Khả cũng bị người ta giam cho tới chết. Có điều nó khác biệt ở chỗ là tuy cái thân hữu lậu này trả nhân quả do cái nghiệp đã tích tụ từ đời trước, nhưng mà tâm thức các ngài thì vẫn an vui trả quả, và cái khổ đau nó đến với thân chứ nó không phải đến với tâm của các ngài. Đề Bà Đạt Đa tu nghịch hạnh, cứ theo phá Đức Thế Tôn suốt một đoạn đường Đức Thế Tôn làm đạo, cuối cùng thì ổng rớt xuống địa ngục rất là xa. Và Đức Thế Tôn sai A Nan tới thăm Đề Bà Đạt Đa, hỏi coi Đề Bà Đạt Đa sống ở trong địa ngục thấy như thế nào. Đề Bà Đạt Đa nói một câu đáng nhớ như thế này, nói là ta ở đây giống như người đang ở trên cõi trời tứ thiền thiên vậy. Tức là trong cái hoàn cảnh khổ của địa ngục, nhưng mà ngài trả thì trả cái nghiệp nhân của hữu lậu, của hình hài gây, nhưng mà tâm thức ngài thì vẫn trú trong thiền định. Và điều này mình nhìn nó mức độ cạn của tâm thức bình thường thì các vị thấy nó cũng có thể xảy ra như vậy ngay trong đời sống hiện tại. Ví dụ là quá khứ của mình không có tạo được công đức lành, cho nên cái điều kiện của đời sống của mình bây giờ nó khó khăn, nó chật vật hơn người khác. Nhìn ở cái bệnh viện đời thường của hình thể vật lý của đời sống xã hội thì mình là như thế. Nhưng mà nhìn sâu bên đời sống của tâm thức bên trong á, thì chúng ta khác nhau rất là hoàn toàn. Ví dụ như người kia có thể giàu, người kia có thể sang, nhưng mà có khi người kia rất là khổ não đời sống bên trong của họ. Họ toan tính, họ lo âu, họ sợ sệt, cái tâm thức họ ganh tị, có khi là nhỏ nhoi bằng điện nữa. Còn mình thì có khi đời sống của mình thấy chừng như là nghèo, chừng như khó khăn, chừng như bất hạnh, nhưng mà mình rất là an lạc trong cuộc sống. Nó khác nhau. Dù ta đang ở trong cảnh nghèo nhưng tâm ta nó vẫn khác với người kia vô cùng. Thế thì ai hạnh phúc hơn ai? Nhìn ở bên ngoài thấy người ta giàu hạnh phúc, nhưng nhìn bên trong thì mình nghèo là hạnh phúc hơn. Cho nên thưa các vị, nhân quả ở mức độ cạn, cái niềm tin ta phải đặt trên này rất là vững. Cái thứ hai, khi các vị nâng đời sống tu hành của các vị lên, đời sống tâm thức của các vị mà cao, thì các vị nếm được hương vị của phúc lạc. Tự nhiên các vị có thể, dù đang chịu nhân quả, dù đang trả quả, nhưng mà tâm các vị vẫn an trú được trong tịnh lạc. Khác nhau là như vậy. Nhưng mà ở mức độ đời thường, nhân quả là nền tảng rất là căn bản. Tôi nhắc lại, thứ nhất, thưa đại chúng, cái niềm tin là cái bước đầu căn bản nhất để chúng ta vào đạo. Không hề có một vị thầy nào, một bậc đạo sư lớn nào không có niềm tin như Tam Bảo mà xây dựng được cái con đường hành đạo hết đó. Dùng một cái từ không sợ sai lầm, có khi mấy ông còn cuồng tín Phật hơn mình nữa. Rất là tin Tam Bảo. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Phật tử bình thường mới vào tu, hay là người xuất gia, hay là người giỏi mấy, thì vẫn phải đặt cái nền tảng nhân quả làm căn bản cho đời sống tu hành. Đó là hai điều rất là cần thiết chúng ta nên nhớ. Bây giờ mình đi vào cái đoạn 11 này. Hoặc tù cấm xiềng xích tay chân bị gông cùm do sức niệm Quan Âm tháo rã được giải thoát. Bây giờ mình dùng cái con mắt của thiền quán nhìn về cái này. Mình hỏi nhau một câu là cái gì gọi là tù cấm xích xiềng, nó ràng buộc, nó giam nhốt cuộc đời mình. Thưa cái gì? Ngũ dục mình nói hôm rồi. Ồ hả? Có hai cái sự giam nhốt rất là lớn trong cuộc đời này. Cái giam nhốt đầu tiên là giam nhốt của ái nghiệp. Cái giam nhốt thứ hai cũng rất là nặng, đó là giam nhốt của kiến chấp, của những cái tri giác sai lầm của chính mình. Hai cái giam nhốt này nó khép kính, nó đóng kín, nó trói buộc luôn cuộc đời con người mình. Có khi cả một đời người mình không có tháo ra được, không có vẫy vùng vượt thoát được. Cái giam nhốt đầu là giam nhốt của ái nghiệp, tức là ta nói đến cái xiềng xích của ái nghiệp. Cái này trong cuộc đời này ai cũng cảm nghiệm nó rất là dễ. Người ta lạ quát lạ quơ, khi khổng khi xong cái mình một nhớ mười thương, mang họ về là tự động mình làm cái xiềng xích để mình trói buộc mình rồi. Người kia không có trói buộc mình, mà chính mình trói buộc mình. Đúng là như vậy. Ví dụ như người kia trói buộc mình á, thì cái nỗi khổ nó ít. Nhưng mà mình trói buộc mình, cái nỗi khổ nó mới nhiều. Có phải vậy không? Ví dụ như người kia, người ta trói buộc mình bằng cách là họ thương mình quá, cho nên họ rất là sợ sệt. Họ cứ nhìn chừng mình. Lúc mình đi ra họ nhìn, đi vô họ nhìn, mình nói chuyện với ai họ nhìn, cảm thấy rất là bất hạnh, nhưng mà vẫn còn cảm thấy hạnh phúc. Mình nghĩ rằng người kia thương mình quá chừng đi, cho nên họ ghen, họ lo sợ. Thì cái đó tương đối nó cũng khổ sở, nó mất đi một phần nào tự do của mình, nhưng mình còn cảm thấy rất là tự hào. Phải không? Không biết tôi nói có đúng hay không. Nhưng mà cái khổ là mình tự ràng buộc mình mới khổ. Tự ràng buộc là sao? Mình phập phồng, mình lo sợ, mình thắt thỏm vô cùng khi thấy người kia có một cái nhìn, có một cái cử chỉ, hay là có một cái hành động gì đó mà mình hồ nghi là họ phản bội mình, là tức các cái khổ nó lớn vô cùng so với mình bị giam nhốt về cái nghiệp ái của người kia. Cho nên hai trường hợp thứ nhất là ái nghiệp do người ta ràng buộc mình cũng khổ, rồi ái nghiệp do mình sinh khởi ra từ tâm ái mình ràng buộc chính cuộc đời mình càng khổ hơn. Và Đức Thế Tôn ví dụ cái chuyện này giống như con tầm nữa đó. Nó làm gì các vị biết không? Nó nhả những sợi tơ vàng óng ánh bao quanh cuộc đời nó. Để làm gì? Để người ta bỏ nó vô nồi luộc. Chỉ giản dị vậy thôi. Không hề có cái con sâu nào không nhả tơ mà người ta bắt người ta luộc làm gì. Chỉ duy nhất cái con tầm nó có những sợi tơ vàng óng ánh bao quanh cho nên người ta luộc nó mà thôi. Cũng thế, ta nhả ra từng cái sợi tơ của ái nghiệp, ta ràng buộc chính cuộc đời mình. Điều này là có thiệt chứ không phải tôi cường điệu để dọa dẫm, để hù dọa các vị làm gì. Các vị chứng nghiệm trong cuộc đời, các vị thấy cái sự thương yêu của các vị đến với một người nào đó, đó là bước đầu của con tầm nó nhả một sợi tơ nhỏ thôi. Cái rồi một lần gặp gỡ đầu chưa đủ làm thành cái lưới tơ nó dày cứng, nó nhốt cuộc đời mình. Mình về mình gác tay lên trán, mình trằn, mình trọc, mình nghĩ, mình suy. Mình nghĩ là cái này dễ thương, cái kia dễ thương, cười cũng dễ thương, nhìn cũng dễ thương, đi cũng dễ thương, nói cũng dễ thương. Người đó mà về với mình thì họ hành xử dễ thương biết là bao. Rồi dệt ra trong tâm thức bao nhiêu chuyện về con người kia. Cái nó đã thành cái gì rồi? Nó thành một cái kén, nó quấn cuộc đời mình rồi. Khi mà nó quấn cuộc đời mình rồi thì thưa đại chúng là điều thứ nhất, mình không có gan cắn kén đi ra. Cái mình đã nhả những sợi tơ trực từ trong ruột mình ra, mình dệt lấy để mình nhốt cuộc đời mình, cho nên mình không có can đảm cắn để chui ra. Mình rất là sợ. Và cái sợ thứ hai nữa là mình sợ phải chui ra ngoài đụng chạm ánh nắng mặt trời thì mình dễ chết. Khi mình giờ cái lưới ái nó giam nhốt cuộc đời rồi, thưa đại chúng là tới chừng bị một cái sự cố gì nó trục đặc đến với cuộc đời mình, cái mình cảm thấy bơ vơ trống trải, rất là sợ sợ, rất là lo âu. Trong khi đó thì giả sử như thế này, giả sử như các vị từng là người sống một mình trên cuộc đời này, đứng trên hai chân của các vị, thiếu gì người trong hành tinh này, họ chết chóc gì đâu, phải không ạ? Họ không hề có đâu bạn gì cả, họ sống một mình, họ vươn vai ưỡn ngực, họ sống rất là kiêu hùng, họ chết đâu à? Đời sống một mình ta, thưa các vị, có khi trời trao cho những người sống một mình, họ có cái chất rất là kiên cường từ bên trong nó phát sinh. Thần kinh não mình mà không vận dụng, thế thì sao? Nó ngủ. Mà mình càng đụng chạm với nhiều niềm đau nỗi khổ, tất cả những cái khó khăn, thì nó có cái tính chất là nó kích thích, nó làm cho hệ thần kinh não mình vận động rất là bén nhạy. Cái khả năng phản ứng, cái đề kháng của mình, cơ thể mình cũng vậy, nó rất là mạnh. Và thưa đại chúng là cái xiềng xích tự mình làm cho chính mình, khi đã làm thành xiềng xích rồi thì mình cảm thấy đây là cái xiềng xích bằng vàng, quý vô cùng, cho nên ai mà đụng chạm đến khổ vô cùng, huống nữa là cái chuyện làm rơi xích xiềng của chính tự ta, rèn nhốt cuộc đời ta. Rõ ràng là vậy. Ái là một cái loại xích xiềng rất là vô lý nhất trong cuộc đời. Vô lý không? Tôi nghĩ chắc vô lý. Có khi quý vị cãi, quý vị nói ổng tu, ổng đâu cũng biết cái chuyện này đâu, nói tạc lắc. Và theo cái nhìn của tôi là như vậy, không có cái gì vô duyên bằng cái xích xiềng ái nghiệp này. Và thưa các vị, cái điều tôi chia sẻ thêm cho các vị thấy nó vô duyên. Mình cứ tưởng như cái người kia mà phụ mình, hoặc là họ ra đi trước mình chết mất. Có khi không phải như vậy. Rõ ràng như vậy. Đời sống của mình và cái chia ly nó bất chợt nó đến rồi thì cái nỗi buồn nó lớn đến mấy đi nữa rồi nó cũng đi qua, nó cũng dịu à. Người ta cũng hàn gắn được cái trái tim tổn thương của người ta bằng thời gian thôi. Liều thuốc, thời gian nó trị liệu lành hết à. Và khi sự việc chưa xảy ra mình tưởng chừng như không có người kia mình chết mất. Không phải như vậy. Cho nên cái xiềng xích chúng ta bắt gặp trên hành tinh này nó làm khổ con người ghê gớm, đó là cái xích xiềng của ái nghiệp. Cái xiềng xích thứ hai nó nghiêm trọng hơn nữa là cái xiềng xích của kiến chấp. Kiến chấp mà cạn thì nó làm khổ cạn, kiến chấp mà sâu thì nó làm khổ sâu. Có một ông thầy, ông đi dạy học ở Việt Nam, vui lắm. Ông vô lớp, ông nhìn lên trời à, ông không nhìn ai hết. Ông nói như ông nói với trời mây à. Cái mình gặp, mình nói thầy à, thầy dạy học mà thầy nhìn như vậy thì nó không có cái khả năng truyền thông với Phật tử, không có. Ông nói thưa thầy, trong cái truyền thống nguyên thủy á, các vị pháp sư mà thuyết pháp và họ dựng cây quạt lên trước này, các vị có thấy gì không? Các vị sư Nam Tông á, hồi xưa tôi đi nghe ngài Hộ Tông à, ngài giảng ở chùa à, không biết Kỳ Viên ở đâu đó, đó là vị hòa thượng lớn của truyền thống nguyên thủy á, có cây quạt rất là lớn này nè, ông dựng vậy thì ông ngồi núp sau cây quạt, thính chúng ngồi dưới đâu có thấy không? Và ông thầy đó thì ông nhìn lên trần và ông nói có khi ai làm gì hỏi ông bất chợt cái ông quên và không bao giờ nhìn ai hết. Thì mình ngạc nhiên hỏi, ông nói thầy đâu có biết truyền thống nguyên thủy á, người ta dựng cái quạt không được nhìn Phật tử á. Mình nói sao kỳ vậy, tôi có thói quen tôi dạy học tôi nhìn học trò, tôi nhìn người này tôi nhìn người kia, đó chuyện bình thường. Tại vì cái sự truyền đạt của mình và cái sự hưng phấn của mình nó có mặt hay không là do cái sự giao tiếp giữa tâm thức giữa mình và người, phải không? Các vị công nhận vậy không? Còn này mình giả mình nhìn vậy thì còn cái nghĩa lý gì? Hoặc giả mà để cái quạt trước nhìn cái quạt không trai thấy mặt thì còn nghĩa lý gì? Tôi không có quan niệm vậy, nhưng mà ông nói thì mình thấy cũng rất hợp lý. Ông nói hồi xưa tôi cũng nghĩ như thầy, nhưng mà tôi phát giác ra một điều là khi mình dạy học mình nhìn, ví dụ như mình có thói quen mình nhìn vào hướng đó thì không phải là mình nhìn chăm chú Phật tử đó, nhưng mà sau đó tôi nghe Phật tử đó họ nói là ông thầy ông thương mình á, ông nhìn mình hoài à. Cái tự nhiên tôi mất hồn, cho nên bây giờ tôi phải tập cái tánh là tôi nói chuyện tôi nhìn lên trời vậy chắc ăn thầy à. Thưa đại chúng, là ví dụ như mình dạy học, mình đứng lớp, mình nhìn các vị, mình chưa hề nghĩ là nhìn chăm chú vào một ai cả. Có khi nhìn người này, khi nhìn người kia là chuyện thường. Và làm gì có cái chuyện khởi tâm thức thương người này, có cảm tình với người này. Có phải vậy không? Thường thường tâm thức của người tu rất là bình đẳng và phổ thông, coi mọi người bình đẳng như nhau. Và trường hợp mà cái xiềng xích của kiến chấp rất là nhẹ, đó là gì? Mình hiểu lầm về người kia. Một câu nói, một cử chỉ, một cái nhìn, đó là chuyện bình thường của người ta. Thế mà mình nghĩ là thương rồi đó. Mà chuyện này thì rõ ràng là ta gặp trong cuộc đời rất là nhiều, phải vậy không? Ví dụ như các Phật tử đến cùng một lúc thế này, thầy trụ trì ổng có 5 cái bánh thôi, ai tới trước thì ổng cho trước, thì người tới sau thì tự nhiên là hết bánh rồi thì thôi, chứ làm sao mà đủ mà cho. Ông đâu có biết là các vị tới 10 người, cho 5 người xong, cái 5 người sau còn lại nó ủa sao chỉ có bánh mà tôi không có bánh. Gặp một người Phật tử tâm của họ không mấy thuần thiện, họ nói dĩ nhiên là tôi được thầy ưu ái rồi. Cái câu nói thứ nhất của người này nói qua người kia nó chưa sanh sự cố gì. Cái người không được cái bánh á, nói với người thứ hai đó, hôm đó tôi tới chùa thầy ông cho chị đó cái bánh. Nó đúng rồi, cái chị đó là cái người mà ông thầy ông rất là để ý. Cái người thứ ba họ thêm thêm chút có vào. Thưa đại chúng, là cái kiến chấp này nó ràng buộc trong tâm thức của ta rất là cứng. Cho nên ai mà rủ tới chùa Phật tổ đừng hòng, cái ông thầy đó mà mắc gì mà đi, tôi biết ông quá mà, có phải không? Thưa, trong cuộc sống đời thường này, các vị nên nhớ một điều là tôi nói thẳng mặt với người nào đó, tôi nói tôi thương anh lắm, tôi thương chị lắm, tôi thương em lắm. Tin được chưa? Chưa thể tin. Tại sao? Người ta ở nhau một nhà, người ta sống với nhau 10 năm, 20 năm mà còn đồng sàng dị mỏng thái. Tức là hai người, hai tâm thức đi hai nẻo khác nhau thai. Huống nữa là nhìn cái là thương à? Rất là vô duyên. Mà thường thường ta hay có cái kiến chấp như thế. Ta thấy ai nhìn người kia nhiều một chút, ta thấy ai cho người kia món quà, thấy ai có một lời nói dịu dàng, trân trọng thì mình vội vàng chụp mũ thiên hạ ngay. Và mình chụp mũ xong rồi, cái rồi mình lại vung vãi những cái điều mình suy nghĩ rất là hoàng xuyên bậy bạ về người đó cho nhiều người xung quanh biết. Và cái thói quen của người Việt chúng ta rất là kỳ lạ, là thích đem những cái thị phi vô lý làm quà cho nhau để làm cười, để làm vui lòng nhau, rất là vô duyên như vậy. Và đó là cái kiến chấp rất là nhẹ trong cuộc đời ta từng gặp. Mà mình người tu, thưa đại chúng, là mình hãy hứa với lòng một điều rất là giản dị thế này. Tức là tôi không thể mang niềm vui, mang hạnh phúc, mang những cái cao quý nhất của tôi tặng cho anh. Tôi hứa với lòng không bao giờ tặng cho bất cứ ai cái gì ô uế từ trong tâm thức của tôi cả. Cái tôi nghĩ xấu về người tôi không bao giờ nói cho ai biết cả. Ví dụ như người kia có xấu thật, tôi không bao giờ nói cho người khác biết. Tôi nhận diện, tôi để ý mà thôi. Cần lắm. Tôi thấy người kia sắp lâm vào cái tình trạng khốn khó, bi thương thì tôi khuyên giải thôi. Đừng bao giờ đem bất cứ chuyện thị phi ô uế gì của tâm thức mình làm nhuộm đen lòng của người khác. Nên tu cái hạnh gần gũi nhất trong cuộc sống đời thường là như thế. Đó là mình nói đến kiến chấp rất là cạn. Cái kiến chấp sâu hơn một tầng nữa là thế này. Thưa đại chúng, cái kiến chấp sâu của con người là ví dụ như cái hiểu biết của mình từ quá khứ về đạo Phật. Mình chưa có cái điều kiện tiếp xúc với giáo lý đạo Phật. Cái hình ảnh của những ngôi chùa làng quê, những ông thầy rất là lượng thượng, có đời sống gia đình, và ông có tới 5-3 cái chú đệ tử ruột rà, lóc chóc đầy chùa hết. Cái mình có một hình ảnh rất là xấu xa về đạo Phật. Mình nghĩ chắc đạo Phật như thế. Và cái điều này nó in rất là đậm, rất là sâu trong tâm thức của mình. Cho nên lớn lên, mình tiếp xúc với xã hội, mình đọc báo chí, sách vở, thông tin, mà khi nói đến đạo Phật là tự nhiên những cái hình ảnh của quá khứ về đạo Phật nó hiện về, nó xua đuổi hết tất cả những cái điều mới mẻ về đạo Phật mà người ta biết, người ta viết, người ta giải bài trong hiện tại. Đó là mình nói cái kiến chấp sâu của mình từ hồi bé nó đã tạo thành cái tính cách của tâm thức mình. Đó là mình nói trường hợp một tôn giáo, một cái trường phái tu học. Trường hợp thứ hai là cái kiến chấp của mình rất là sâu về một người nào đó. Ví dụ như người kia, quá khứ họ có những cái vụng về gây tổn thương cho mình. Quá khứ họ là những người ít học, họ không có điều kiện phát triển về đời sống tri thức, nhân cách của họ và đời sống tâm linh của họ. Mình in dấu rằng cái con người kia vẫn như thế. Cho nên bất thần gặp lại hay nghe bất cứ ai nói về con người kia đang thành đạt cái điều nọ, thành đạt điều kia, là người có trình độ tri thức dễ thương, cái mình loại trừ tất cả, mình không thể chấp nhận được. Trong tri thức của mình nó in dấu rất là đậm nét về cái hình ảnh con người xấu xa, thấp thỏi kia mà thôi. Đó là hai trường hợp kiến chấp. Một cái kiến chấp về một tôn giáo, một truyền thống tâm linh, một cái kiến chấp về một con người. Hai cái điều này ta gọi là những kiến chấp thuộc về loại trung bình, mà chúng ta tự thân các vị nhìn lại đều có trong đây cả. Ví dụ như tôi dùng một cái ví dụ rất là gần các vị cảm nhận. Ví dụ như người bạn hôn phối của mình, họ là con người, cho nên đời sống của họ lúc lên lúc xuống như nước lớn nước rộng, đó là chuyện dĩ nhiên thôi, mình không thể trách được. Ta cũng thế, thì người cũng thế. Thế mà có những cái vụng về của họ xử xử với mình chừng 2-3 năm về trước, mãi tới bây giờ mình không có gột trừ được, không có tẩy rửa được cái ấn tượng, cái chuyện lỗi lầm của người ta trong 2 năm trước. Rõ ràng là cái kiến chấp này, điều thứ nhất là nó làm, nó tàn phá đời sống tâm thức của các vị. Nó đem đến cho các vị cái sự bất hạnh cho chính mình và bất hạnh cho gia đình, rất là vô duyên. Trong khi đời sống con người, hình hài sinh lý này nó chảy như dòng sông, nay thế này, mai thế khác, chưa hề đứng yên. Tế bào ta nó sinh nó diệt từng phút từng giây. Đời sống của tình cảm tâm thức này nó luôn đổi thay từng phút từng giây, chưa hề có cái niềm vui nỗi buồn nào dừng lại cả. Ấy thế mà những cái vụng về người kia 2 năm về trước, bây giờ mỗi lần mà ta nhớ lại, nhắc lại, thì ta cứ bưng cái chuyện cũ ra, ta gắn chặt cái nhãn hiệu là cái kẻ tội đồ đó y như cũ, không có đổi thay gì cả. Rất là tội nghiệp cho người ta, phải không ạ? À? Và cái điều này thưa các vị, mình không khéo thì cả một đời mình mang rất là nhiều kiến chấp về những người chung quanh mình đối diện. Họ có thể hôm qua khó thương, nhưng hôm nay là dễ thương chứ. Thế mà mình không có nhận diện được ngay bây giờ họ dễ thương. Nhìn tới người là mình, cái hình ảnh của năm xưa nó hiện về, nó cái quá khứ nó phủ lên con người hiện tại. Và con người hiện tại dù là hoa hồng, ta cũng thấy đó là hoa móng chó, chứ không phải hoa hồng nữa. Rất là tội nghiệp cho người kia, mà cũng rất tội nghiệp cho chính mình. Đó là mình nói cái kiến chấp về con người không thay đổi. Cái kiến chấp về tôn giáo, về mọi thứ cũng theo cái quy trình này. Tức là cái sự vận động của một tôn giáo, thưa, nó phải lột xác, nó đổi thay từng ngày, không có cái gì đứng yên cả. Ví dụ như đạo Phật ta thấy hôm qua nó khác, hôm nay nó khác, ngày mai nó khác. Đạo Phật Việt Nam khác, đạo Phật ở Mỹ khác. Đạo Phật của thầy A khác, đạo Phật của thầy B khác nhé. Cùng là một thầy tu như nhau mà đâu phải cá mè một lứa. Ta thấy ông thầy này rất là ngon lành, ta nhìn lại ta thấy ông thầy phước tịnh của mình, ta tưởng ngon lành như thế có khi trật. Rõ ràng là mỗi người có một tâm thức riêng, mỗi người có cái tư cách riêng, tùy cái nhân duyên, cái điều kiện tu học của họ, họ hình thành cái tính cách họ nó khác nhau. Ta không thể dùng cái hình ảnh của ông thầy mình kính mến rồi mình đem mình đấu chiếu với những ông thầy khác để thương, để yêu, để ghét, để khinh thị được. Ta không thể làm chuyện đó được. Mỗi người họ là chính họ, và mình thương hay ghét họ, thưa đại chúng, nó không có lợi gì cho chính họ bao nhiêu, mà cái tổn thương là nó tổn thương như chính mình. Ví dụ như các vị nhìn một người các vị căm ghét thì nó làm thiệt thòi cho các vị. Các vị nhìn một người mà các vị bất kính thì nó thiệt thòi cho các vị, chứ không phải thiệt thòi cho ông kia. Rõ ràng là như vậy. Cho nên cái kiến chấp thứ hai này, cái tầng trung bình này, ta mà gột trừ được thì cuộc đời ta rất là thảnh thơi. Và cái kiến chấp sâu hơn nữa, thưa đại chúng, Đức Phật gọi là giới kiến thủ. Giới kiến thủ hay là giới cấm thủ cũng được. Giới cấm thủ hay là giới kiến thủ này, nó phát sinh điều thứ nhất từ cái vùng văn hóa, thứ hai là từ cái nền giáo dục xã hội. Ví dụ như có những cái cấm đoán rất là vô duyên của những tôn giáo. Họ cấm đoán là này con người được thần linh tạo thành, anh không được quyền đụng chạm bất cứ một bộ phận nào của hình hài anh cả. Anh đụng chạm vào là anh phạm phải cái quy luật cấm của thần linh. Cho nên nếu có lỡ mà đau ruột thừa thì chịu chết, không có được quyền cắt. Tại vì cơ thể con người thần linh sinh ra rất là hoàn thiện. Và vì lý do gì đó mất máu thì anh không được quyền truyền máu vào, không được quyền truyền máu vô, chết thì bỏ. Và ta mà rủi ro sinh vào những tôn giáo đó, làm tín đồ của những tôn giáo đó, thưa các vị, chắc chắn một điều là ta cũng tuân theo những cái quy luật cấm đó của họ, không có cái cách gì dùng giải thoát được cả. Gọi đó là cái quy định, hay là gọi là giới cấm thủ của văn hóa vùng quy định. Có những cái vùng văn hóa mà ta sinh ra ở vùng đó, ta không có quyền chạy trốn khỏi tôn giáo đó, ta phải đi vô tôn giáo đó thôi. Đó là mình nói gì, giới kiến thủ do cái văn hóa vùng của tôn giáo đó ảnh hưởng mà con người bị hạn chế, và cái kiến chấp của họ rất là nặng nề. Và nếu gặp phải cái trường hợp như thế này thì không có cách gì vùng vẫy ra được cả. Tôi có một đứa Phật tử, nó lấy chồng đạo Kitô. Và đầu tiên á thì hai bên đồng thuận với nhau là đạo anh giữ, đạo tôi giữ. Và vì vấn đề thương nhau cho nên họ chấp nhận điều đó rất là dễ dàng. Nhưng mà khi đứa Phật tử kia về sống với người tín hữu Kitô kia, sinh con ra rồi, thì vấn đề rối rắm nó bắt đầu phát sinh trong đời sống gia đình. Tối mà con nó hỏi ba, gạo cơm này từ đâu mà có, Chúa sinh đó con. Rồi con thằng lằn này ai sinh nó, nói vậy ba, Chúa sinh đó con. Và cái chị Phật tử kia thì chỉ rất là thông minh, chỉ nói anh dạy con như thế không được, anh phải giải thích đàng hoàng, không hề có cái chuyện cái gì cũng Chúa sinh cả. Cái tâm thức của các con á, nó rất là tò mò, nó muốn biết. Anh có thể giải thích là tại sao có mây, tại sao có sấm chớp, tại sao có hành tinh này, ánh nắng mặt trời làm gì cho hành tinh này, anh phải giải thích cho rõ bằng cái tinh thần khoa học. Anh phải rọi ánh sáng khoa học vào tâm thức của con, anh không thể dạy cái kiểu của anh được. Và cái áp lực của chồng đã nặng, áp lực của tất cả những người chị em bên chồng càng nặng hơn nữa. Tại sao không dẫn nó đi rửa tội? Thế là gia đình nó nhiều cái xáo trộn mâu thuẫn trong nội bộ vô cùng. Và một điều mình lưu ý ở đây là thế này. Thưa các vị, Kitô giáo hay là Thiên Chúa giáo ở trên đất Mỹ này dễ thở hơn. Bằng rằng Tin Lành thì ảnh có những cái cuồng tín của ảnh, ảnh cố tình dụ khi bao người vào đạo, nhưng mà tâm thức của người Mỹ có khi nó thoáng hơn, dễ chịu hơn tâm thức của người Kitô hữu Việt Nam. Người Kitô giáo Việt Nam rất ư là cuồng tín. Và cái cuồng tín này nó phát sinh từ giới kiến thủ chứ không có gì lạ. Duy nhất chỉ có tôn giáo nhất thần là Thiên Chúa mà thôi. Ngoài ra các vị thần linh khác đều là ma quỷ cả. Cái điều này đã được Alexander Ross truyền đạo trong phép giảng 8 ngày từ ngày xưa trên đất nước Việt Nam vào thời Gia Long Minh Mạng từ Đức rồi. Và đó là một cái ví dụ rất là nhỏ trong vấn đề tôn giáo. Tôi ví dụ để các vị thấy giới kiến thủ này nó hạn chế tâm thức con người, nó ràng buộc cuộc sống của con người ghê gớm. Và ta nhìn lại lịch sử thì ta thấy là những cuộc thánh chiến xảy ra, người ta chết nhiều hơn cái cuộc chiến tranh của Đại Nhị Thế Chiến nữa. Do gì? Ảnh hưởng tôn giáo mà thôi, giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Đó là mình nói vậy, giới kiến thủ của văn hóa vùng tôn giáo quy định. Thứ hai là của nền giáo dục xã hội quy định. Thưa đại chúng, mình mà sinh ở những cái vùng, những cái nơi mà có một cái nền giáo dục chuyên chế và độc tài, tâm thức mình nó cũng rất là hạn chế. Mình không thể mở con mắt ra để nhìn với cái bầu trời cao rộng được. Mình nghĩ là cái điều này của những người lãnh đạo đất nước nói là duy nhất. Và cái tâm thức hạn chế do cái nền giáo dục xã hội này, nó tác hại lên tâm thức con người có khi không phải là một thế hệ, có khi mất 5-3 thế hệ mới có thể chuyển hóa được. Và cái quy định của giáo dục xã hội này, có khi cái tai họa của nó là cái nền đạo đức luân lý của ông cha ta đã gầy dựng từ ngày lập quốc cho tới giờ, chỉ cần vài chục năm là nó làm băng hoại hết. Cái giáo dục xã hội cực kỳ quan trọng và nó đánh đổ toàn bộ cái nền đạo đức xã hội của con người. Khi có một cái đường hướng chính trị sai lầm đặt lên chỉ đạo cho nền giáo dục thì tức khắc cả một cái nền đạo đức của xã hội ông cha gầy dựng bị băng hoại. Điều này các vị dõi con mắt và nhìn vào xã hội, các vị thấy điều này rất là rõ. Xã hội này, xã hội nào cũng thế mà thôi. Một cái con đường giáo dục xã hội chân chính thì nó tặng cho con người cái hạnh phúc và nó nâng cuộc sống con em của mình càng ngày càng cao. Một cái hướng xã hội mà nó đi vào cái hướng chỉ coi nặng về vấn đề vật chất, phủ bát nhân quả, tức khác là nó dìm con người xuống và không phải một thế hệ, có khi nhiều thế hệ tan thương vô cùng ta mới có thể gầy dựng lại được. Và mình nói một vòng về những cái xiềng xích của ái nghiệp, xiềng xích của kiến chấp, và hai điều này thưa nó rất là nặng nề, phạm vi nó rất là rộng, các vị có thể tư duy thêm để thấy cái tác hại của nó lớn vô cùng đến với tâm thức con người, đến với hành tinh này. Và ta thử đi vào cái phần thứ hai là cái năng lực quán chiếu của Bồ Tát Quan Âm có thể nào tháo rã được những cái xiềng xích này hay không. Cái tâm thức con người có khi nó rất là lẩn quẩn nè. Nó lẩn quẩn là sao? Nó gỡ cái xiềng xích này cho nó làm cái xiềng xích khác. Và thông thường mình đi quanh quanh vậy đó, mình gỡ cái này xong cái mình lại lật đật mình làm cái xích khác. Nếu mình gỡ được cái xích sắt, cái mình trồng vào cổ mình cái xích bằng vàng. Tuy là nó bằng vàng nhưng nó cũng là loại xiềng xích thôi, phải không? Ví dụ như mình gỡ được cái xiềng xích của cái thể chế chính trị Việt Nam, mình đến mình định cư trên cái vùng đất này, mình không thông minh thì mình trồng vô cái cổ mình một cái loại xiềng xích gì? Cái xiềng xích của sự thù hận. Mình thù hận chế độ, mình căm giận những cái người lãnh đạo đất nước Việt Nam, thì không khác gì cái tình trạng mà mình cởi cái xích này cái mình trồng vào cổ mình cái xích khác. Cái nỗi thù hận nó cũng giam nhốt đời người, nó cũng làm hại con người vô cùng. Và khi nào mình còn thù hận là chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ mình vẫn còn bất hạnh. Có những quá khứ nó đẹp, nó làm cho cuộc đời mình giàu có, hạnh phúc thì giữ lại. Có những cái quá khứ nó không đẹp, nó đọa đài cuộc đời mình, nó làm cho mỗi lần mình nhớ lại thì mình sôi máu căm hờn, mình hận vô cùng, mình tức vô cùng. Thì thưa các vị, mình vụng về, mình khởi dạy chi mà mời gọi nó về để trấn ngự tâm thức mình, để làm cho cuộc đời mình khó khăn, bực bội, bất an. Tại sao mình không biết khép lại những cái trang quá khứ rất là đau thương để nhìn về phía trước? Thưa, người ta tu tập giỏi thì người ta làm được một việc là chuyển hóa được những quá khứ đau khổ và làm cho tương lai đẹp đẽ. Người tu tập giỏi có khả năng làm được điều đó. Tại sao? Ví dụ như ai cũng biết là giây phút này được gọi là hiện tại, thế nhưng mà sau buổi học thì giây phút này trở thành cái gì? Quá khứ. Ta làm được cái điều là tạo được quá khứ rất đẹp bằng một con đường duy nhất là ngay nơi đây thôi. Ngay nơi đây và bây giờ ta làm được cái gì đẹp đẽ nhất thì nó sẽ trở thành gia bảo quá khứ của ta vào ngày mai. Phải vậy không? Tức là ngày mai thì những cái kỷ niệm đẹp đẽ hôm nay đã trở thành quá khứ. Hôm nay mà các vị ra trường, các vị đưa tay, các vị nhận bằng, một cô giáo rất là dễ thương tặng cho các vị một cái bằng ra trường, ôm các vị vào lòng nói một câu rất là đầm ấm: em là món quà đẹp đẽ nhất của nhà trường. Và cái sự xúc động đó, cái tình cảm thân thương cô giáo đó, nó tạo thành ấn tượng rất là đẹp. Cái mình mang nó vào đời, vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia, và cho tới lúc tuổi già, mỗi lần mà ngồi lại dở một trang sách ra, tự nhiên cái hình ảnh của thầy cô giáo đẹp đẽ nó hiện về. Đó là mình nói cái chuyện ngay bây giờ, có những điều đẹp đẽ nhất nó sẽ trở thành quá khứ vào ngày mai. Có những cái không đẹp đẽ nó đã in dấu rất là sâu trong tâm thức ta, thì ta phải khôn ngoan làm một điều đẹp đẽ hơn, đó là ngay bây giờ mình tạo được những ấn tượng rất là đẹp để giá lành những cái thương tích của quá khứ. Người biết tu là như thế. Cho nên điều thứ nhất, thưa đại chúng, vận mệnh mình nắm trong tay ngay bây giờ, phải không ạ? Anh tạo được niềm vui ngay bây giờ có nghĩa là anh làm được quá khứ biến đổi ngay. Khi mà ngay hiện tại ta không có niềm vui sự tu tập, tức khác là ta có một khuynh hướng là trục lui về quá khứ để nhớ ngày hôm qua, ngày hôm kia. Hiện tại anh buồn, anh bất an, anh cô đơn, cho nên anh mới cần lục lọi cái kho tàng quá khứ về để làm đầy lòng anh. Chứ còn ngay trong hiện tại sống rộn ràng niềm vui, và anh sống trong cuộc đời như lễ hội, thế thì mắc mớ gì mà mình ngồi mình sầu tư, mình hoài niệm về quá khứ, có phải vậy không? Rồi hiện tại mà đẹp đẽ thì thưa các vị, nó làm cái bệ phóng đưa cuộc đời mình giống như là nó đưa phi thuyền lên vượt từng không. Tức khắc là hôm nay đời sống mình đẹp đẽ, hạnh phúc, thì ngày mai cái đà này nó dẫn mình đi tới. Nếu ngày nay mình không thể tu tập giỏi, không mời được năng lượng Quan Âm về ngự trong trái tim mình để mình có thể làm cho cuộc đời mình giàu có và hạnh phúc, thì chắc chắn mình bước tới ngày mai, ngày mốt, ngày kia gì mình vẫn không thể làm cho cuộc đời mình hạnh phúc được. Trong đạo có một câu tuyệt vời hay, ta phải nhớ là hoặc anh hạnh phúc ngay bây giờ, hoặc không bao giờ, chứ không có chuyện ngày mai. Hoặc anh tu được ngay bây giờ, hoặc không bao giờ, chứ không có chuyện mai tôi tu. Hoặc anh bỏ được tất cả những niềm đau nỗi khổ ngay bây giờ, chứ không có chuyện là ngày mai tôi mới bỏ nó. Không bỏ được ngay bây giờ thì có nghĩa là không bao giờ. Không tu được ngay bây giờ thì không có thể nói là ngày mai tu. Không tu ngay bây giờ thì không bao giờ tu. Thế thôi, không có chuyện chuyển hạn. Thì các vị nên nhớ là mời năng lượng Quan Âm về tháo rã những cái gông cùm để được giải thoát, ta cũng phải làm nó ngay bây giờ. Làm bằng cách nào? Ví dụ có một cái năng lượng xấu ác từ quá khứ nó tràn về, cái điều đầu tiên mình phải làm là mình nhận diện nó, gọi là mời năng lượng Quan Âm quán chiếu đó, phải không? Cái năng lượng xấu ác là một cái kiến chấp, cái ký ức về người kia làm khổ tôi, người kia mắng nhiếc tôi, người kia đọa đày tôi, người kia gây tổn thương tôi. Tất cả những cái điều đó nó là những cái thứ từ kho tàng ký ức nó chạy về trong trái tim ta ngay hiện tại, để nó phủ cái bóng của nó về tương lai. Và những cái kiến chấp này là những cái loại xiềng xích rất là ghê gớm, nó luôn có mặt và nó luôn rình rập mình bất thần, và nó chạy về, nó hiện thời trong tim mình. Thì tức khắc mình phải làm một việc là nhận diện được nó, nhìn thấy nó, gọi là dùng cái năng lượng Quan Âm để quán chiếu nó. Mình nhận diện được nó Nếu ở mức độ cạn, ta tu chưa giỏi thì ta nói một câu nhẹ nhàng thôi, ta nói ồ ta biết rồi, đây là những cái kiến chấp của ta rất là tiêu cực về con người nọ, rất là tiêu cực về vấn đề này, rất tiêu cực vấn đề kia. Ta nhận biết mi, mi hãy ngồi yên đó. Đó là cái cách ta mới thực tập. Mình làm được điều này rồi thì thưa các vị, cái việc làm của mình, câu nói của mình, cái hành động của mình không có bị cái bóng mờ quá khứ nó chi phối, nó làm cho mình phải mở một lời ra tổn thương người, xử sự với người bằng cái hành động khó thương, thương không có. Mình nói năng, mình hành xử rất là tinh khôi, không có bị những cái xích xiềng của năng lực, nghiệp thức của quá khứ chi phối. Và làm được như thế gọi là mời được năng lượng Quan Âm về để tháo được cái xích xiềng của nghiệp thức, của nghiệp ái, tháo được cái xiềng xích của những kiến chấp, và tức khắc là mọi cái gông cùm xiềng xích liền bị tháo rã. Cái điều này các vị nghe có khó cảm nhận lắm không? Hay là mức độ cạn hơn thế này? Ví dụ như mình đối với một người nào đó, mình rất là yêu mến họ, gọi là cái xích xiềng của ái nghiệp nó ràng buộc. Chia sẻ điều này không phải là làm cho các vị về rồi các vị không thương người, các vị thương nữa, không phải như thế. Mà chia sẻ điều này để làm một cái liều thuốc trị liệu cái bệnh bất an của tâm thức mình. Thông thường chúng ta đều có cái bệnh lo rất là xa, phải không? Lo xa là sao? Mình đang ở trong cái cảnh yên bình, hạnh phúc, mình rất là phập phồng, mình sợ không biết rồi ngày mai thế nào. Các vị mà có một người thương rất là dễ thương thì cái nỗi sợ càng lớn nữa. Tại vì mình thấy mình thì càng ngày càng già, mà cái người kia thì thấy không có già. Tóc mình thì nó bạc lai rai, mà cái người kia tóc không chịu bạc. Răng mình thì rụng cái mất cái còn, mà rồi cái người kia thì răng không chịu rụng. Vô lý đè nhổ răng hư. Cho nên rất là sợ. Cái tâm thức của chúng ta nó đi con đường đó. Dĩ nhiên là hiện tại đang sống trong cái điều kiện rất ư là đẹp đẽ, rất ư là đầm ấm. Nhưng mà ai cấm được tâm thức mình nó lo, nó khởi lo là cái chuyện rất là bình thường của tâm thức con người. Và khi cái lo lắng bất an nó tới như thế thì ta nhìn mọi cái ta đều lo lắng cả. Đó là cái nỗi khổ nó có mặt từ cái xích xiềng của ái nghiệp. Bây giờ mình mời năng lượng Quan Âm về ngự trong trái tim mình để loại trừ cái nỗi sợ và cái nỗi lo. Năng lượng Quan Âm về đầu tiên mình vận dụng cái khả năng quán chiếu, mình nhận diện là cái gì nó đến rồi nó cũng đi cả, cái gì nó lên cao rồi nó cũng xuống cả. Cái quy luật của cuộc sống là như thế. Cái gì mà mình có hôm nay thì chắc chắn là ngày mai nó sẽ mất. Cái chưa có thì nó sẽ có, và cái có thì nó sẽ ra đi. Chuyện bình thường của cuộc đời là như vậy. Và khi mình quán chiếu điều này và nhận diện được rõ ràng, tâm thức mình cảm nhận điều này rất là chắc chắn, thế thì mình đã chuẩn bị cho cái chuyện mất với còn một cách rất là nhẹ nhàng, không có gì phải âu lo sợ sệt cả. Đó là bước cạn nhất ta có thể làm được cho chính mình để loại trừ những cái lo vô duyên. Dễ làm không ạ? Chắc hơi khó, phải không? Cái thứ hai thưa các vị, mình có thể làm được nữa là thế này. Có những cái lo, có những cái sợ nó đến với mình, mình có quyền nhận diện cái lo và cái sợ đó. Ví dụ như tâm thức mình đã khởi một cái ý niệm lo, sở dĩ nó lớn dậy và nó làm tràn tâm thức của mình, cái nỗi lo sợ đó, nó càng ngày càng dày hơn, nó làm mình hoảng loạn, là do vì mình tưới dầu vào để cho nó lo, để cho nó sợ thêm. Một cái niệm lo âu bất an nó khởi lên ban đầu bé xíu như một que diêm thôi, nó khởi lên vài ba tiếng nói thì thầm trong đây thôi. Nếu các vị làm một việc là nhận diện, ồ đây là cái tiếng nói thì thầm về cảm thọ lo, mà mình là người đang nhìn nó, Thế thì nó không có điều kiện để nó hình thành một dòng sông trôi chảy cuồn cuộn nó dìm cuộc đời mình. Đó là ta vận dụng cái năng lượng quan âm để nhìn cái lo, nhìn cái buồn, nhìn cái giận đều có chung một con đường như vậy. Tôi phân định lại, điều thứ nhất là ta có thể vận dụng năng lượng quan âm bằng một loại ngôn ngữ để trị liệu. Cái lo nó là một loại ngôn ngữ nói thì thầm, thì ta vận dụng cái ngôn ngữ nói thì thầm nói ngược lại những cái điều mà cái lo nó đang dẫn dắt. Cái lo nó nói thế này, thế nọ, thế kia, thì ta hãy dùng cái ngôn ngữ của trí tuệ mình nói lại với nó. Nói ồ, cái gì đến thì cũng đi, cái gì có thì cũng mất, cái gì trong tay thì có lúc phải rớt, không hề có bàn tay nắm gì hoài. Có lúc bàn tay nó cũng xè chứ, không hề có cái gì mình thủ đắc được trong bàn tay cả. Một là mất lúc mình sống, hai là mất lúc mình chết. Thế thì mất gì phải lo? Một là mất gần, hai là mất xa. Thế thì mất gì phải lo? Cho nên bước đầu cạn nhất thì ta vận dụng một cái loại ngôn ngữ để nói, để căn dặn mình, để giải trừ cái niềm lo, nỗi sợ, cái sự bất an. Cho phép mình vận dụng ngôn ngữ. Đó là cách thứ nhất, cạn. Cách thứ hai, khi có tiếng nói thì thầm của cái lo, cái buồn, cái giận, cái kiết chấp, thì mình hãy nhận diện nó. Mình thấy mình là cái nhìn, nó là cái bị nhìn. Giản dị vậy thôi. Thế thì các vị sẽ làm cho cái lo nó bé lại dần, và dần dần nó biến mất. Đó là cái con đường thiền quán, quán chiếu về tất cả những cái xích xiềng gông cùm nó ràng buộc cuộc đời ta. Tôi giải thích như thế có đủ dễ để cho các vị thực tập chưa? Giờ mình đi qua đoạn khác. Chứ thôi mình nói hoài đoạn này sao? Đoạn thứ 12, nguyền rủa các thuốc độc muốn hại đến thân đó do sức niệm quan âm trở hại nơi bổn nhân. Nguyền rủa các thuốc độc muốn hại đến thân đó do sức niệm quan âm trở hại nơi bổn nhân. Cái đoạn này có làm quý vị ngạc nhiên không? Ngạc nhiên chứ. Nếu có người mà nguyền rủa mình, dùng chú thuật hại mình, dùng độc dược hại mình hoặc trù ếm mình, mà mình niệm quan âm rồi thì chú thuật nè, độc dược nè, ếm đối nè, trở ngược lại hại cái người đã ếm đối mình. Nếu mình hiểu bình thường như thế thì tội nghiệp Đức Quan Âm, ổng cũng ác thôi chứ, đâu hiền gì đâu, phải không? Trị người ta bằng cái cách là tất cả những cái thuốc độc mà họ hại mình thì mình không chết, thì thôi chuyện đó đành đi. Năng lực quan âm yểm trợ mình làm cho mình không chết, nhưng mà quan âm cũng dữ ghê chứ đâu hiền gì đâu, làm cho thuốc độc trở ngược là hại cái người kia, làm cho chú thuật trở ngược là giết người kia. Nó rất là trái với tinh thần từ bi quan âm. Và mình giải thích thế này thì tội nghiệp cho Bồ Tát Quan Âm quá. Cho nên có cái con đường giải thích khác chúng ta nên hiểu như thế này. Điều thứ nhất là cái gì là thuốc độc? Cái gì là thuốc độc? Thưa đại chúng, là những cái tư tưởng độc hại, những ý tưởng tối tâm, ô uế xấu xa nó phát sinh từ tâm thức ta. Rồi đó là những cái thứ thuốc độc nha. Những ý tưởng độc hại là những tư tưởng xấu xa ô uế này. Thực ra cái đoạn này có nhiều thầy đụng với nó không dám giải thích, không biết giải thích thế nào. Giải thích mà lạng quạng thì nó phản tác dụng vô cùng, nó làm cho đạo Phật bị người ta nguyền rủa chết. làm cho anh Đức Quan Âm mang tội vô cùng. Cái điều này mình đã gặp rất nhiều lần, mình đã giải thích với các vị rất là nhiều. Có những người họ viện dẫn cái lý do là miệng tôi thì tuy nói vậy nhưng mà lòng tôi tốt lắm, khẩu xà tâm Phật, họ nói vậy. Nói thế thì nó cũng không có trúng lắm đâu. Tại sao? Nếu mà lòng anh không có cái gì thì làm sao anh mở miệng anh nói lời đó? Người ta nghe lời anh, người ta biết trong bụng anh nghĩ gì chứ. Người nào mà trong bụng của họ chứa gươm dao thì họ mở miệng ra, sớm muộn gì nó cũng lót cái mũi dao mũi gươm ra. Lòng họ mà chứa chấp thi ca một bụng á thì họ không dám nói, chứ họ nói một lát họ cũng ló cái cạnh thi ca trong bụng họ ra. Họ là những người đam mê bài bạc thì họ nói quanh quanh thì một lát họ cũng ló cái cạnh bạc bài họ ra. Dĩ nhiên thôi, mình mà đói bụng, tôi ví dụ dễ hiểu nhất, tôi mà đói bụng tôi tới chùa đây, tôi làm bộ tôi hỏi chuyện đông chuyện tây, tôi nói nam nó mắc, nhưng mà vấn đề chính lát tôi cũng hỏi có cơm không chứ, dọn cơm ra cho tôi ăn, tôi đói mà. Rõ ràng là như vậy, trong bụng ta có cái gì tức khắc là sớm muộn gì ta cũng ló cạnh cho người khác biết. Không hề có cái chuyện khẩu xà và tâm Phật bao giờ. Cho nên từ cái điều chia sẻ này các vị ghi nhận một điều là ta chọn một lời lành ta nói là phước điền. Tôi hồi nhỏ tôi tu trong một cái chùa, thầy tôi cũng dạy vui lắm, không được quyền nói những lời dữ. Giặt đồ, ông không cho nói giặt đồ. Ông nói tại sao giặt đồ? Mọi thứ dơ ta đều rửa. Con nói rửa đồ cũng được à, áo quần con cũng rửa được chứ. Và mình thấy cái ngôn ngữ này rất là kỳ. Nhưng mà những cái ngôn ngữ gì có cái tính chất ác trong đó thì đều tránh sử dụng. Và các vị biết rằng có những người trong cuộc đời này miệng của họ rất là độc, họ nói ra họ nguyền rủa, họ hùng dữ với thiên hạ. Đó là một dạng thứ nhất ta nên đánh. Dạng thứ hai thưa đại chúng là có khi tâm thức ta rất là tối, rất là ô uế, cho nên ta mở miệng ta trút ra rất là nhiều điều làm tổn thương người rất là tội. Trút vào người làm cho ô uế tâm thức họ tội. Và điều này thưa đại chúng là mình hãy khéo lắm mới giữ gìn được. Mình nên nhớ là trong này nó có cái chất gì cho nên nó thể hiện ra bên ngoài cái điều ấy. Bao tử anh ăn không có tiêu, cho nên anh mở miệng anh nói cái hơi hôi nó mới có mặn chứ, phải không? Anh không sình bụng thì làm gì anh ở được. Cho nên ta hãy giữ gìn bên trong cho kỹ. Bên trong tâm thức mình phải rất là sạch, rất là thanh. Thế thì bên ngoài dù người ta cãi răng cãi miệng, mình bắt mình nói một lời ô uế mình không nói được, bắt mình nói một lời độc hại mình không nói được. Rõ ràng là như vậy. Cái thứ hai mình đi vào thưa đại chúng, tư tưởng mà độc hại, ý tưởng mà xấu xa, tự thân đó là một loại độc dược, nó làm hại chính bản thân ta trước. Ta khởi một cái ác niệm từ bên trong, ta tưởng nó mất, chứ nó không mất. Nó sẽ trở vào, nó rớt vào tâm thức của mình, nó thành một hạt giống. Lần thứ hai mình khởi một cái ý niệm ác trở lên thì từ hạt giống nó lên là lần thứ hai, nó lại khỏe hơn, nó mạnh hơn. Lúc bây giờ thì nó trở thành cái nấm chứ nó không phải là một cái mụn đất nữa. Cái ta dìm nó xuống, cái lâu lâu ta mời gọi nó lần thứ ba, bây giờ nó trở thành cái cây. Và nếu có cơ hội nó rớt hạt xuống, nó tìm phục lại thành hạt, rồi nó lên lần thứ ba thì nó lên thành nấm rừng chứ không phải một cái cây nữa. Nên nhớ như vậy. Cho nên tự thân những cái ý tưởng độc hại, những cái tư tưởng xấu xa ô uế này, nó là một cái mầm độc, nó là một cái mầm độc tác hại tự thân tâm ta trước, nó tàn phá chính mình trước. Mình nuôi dưỡng một cái ý niệm thù hận với ai, giận dữ với ai, căm ghét với bất cứ ai, tức khắc là tự mình tàn phá thân tâm mình trước. Mình làm cho cái vùng trời tâm thức của mình, cái hạt giống độc, hạt giống xấu xa, tiêu cực nó có mặt càng ngày càng dày. Và các vị thử nghĩ là một ngày mình khởi cái ý niệm hờn giận, bất an, tức tối 10 lần, thế thì còn gì thân hình này? Ta đã từng có những cơn giận rung cả người, mà khi giận rung lên rồi, sau đó thì sao? Nó rất là mệt, nó tiêu tốn năng lượng vô cùng, mình đến nỗi là sức mình như kiệt vậy, không có thể làm được việc gì cả. Nó còn bào mòn năng lượng, nó tàn phá năng lượng thân tâm mình còn nhiều hơn mình lao động cực nhọc nữa. Điều này rất là rõ ràng. Khi khởi một cái ý niệm giận, ý niệm bất an, căng thẳng, thì hệ thần kinh của ta nó rất là căng. Nó ra lệnh cho tế bào, gan, ruột trong cái tình trạng khẩn trương. Và mình khẩn trương như vậy rất một ngày rất nhiều lần như thế, thì thưa chắc chắn là các vị già trước tuổi, thân thể các vị suy nhược trước tuổi, thần kinh các vị sẽ bị căng thẳng nhiều, cho nên nó chùng xuống, trí nhớ các vị càng ngày càng cùng lục, sớm hơn cái sự quy định của tuổi thọ mình. Điều này rất là dễ cảm nhận. Cho nên ý tưởng độc hại, tư tưởng xấu xa ô uế là một loại độc dược, nó tác hại đến thân tâm ta. Đó là cái điều đầu tiên ta ghi nhận như vậy. Điều thứ hai là mời năng lượng quan âm về có mặt. Thì do sức niệm quan âm trở hại nơi bổn nhân là gì? Tức là khi mời được năng lượng quan âm về có mặt và quán chiếu tu tập được, thì tất cả những cái ý tưởng độc hại, tư tưởng xấu xa ô uế này nó tự tiêu tán từ gốc của nó, cho nên gọi là tác hại nơi bổn nhân, chứ nó không phải tác hại lên thân tâm này. Tức là những ý tưởng kia nó khởi lên, mà nếu ta vận dụng năng lượng quan âm quán chiếu thì tự nó tan biến, không còn bóng dáng gì cả, gọi là tác hại nơi bổn nhân là như vậy. Nó trở ngược lại, nó tan biến, nó không còn bóng dáng gì trong thân tâm ta nữa, gọi là trở hại nơi bổn nhân. Tức là nó tác hại ngược lại cái sự sinh khởi của nó. Điều này có thể hiểu được, nhưng mà hành trì thì hơi khó. Và tôi nghĩ là nếu tôi giải thích kinh Phổ Môn cho các vị hết 26 đoạn cũng đi một cái con đường, một cách thức như vậy. Ví dụ như khi mình khởi một cái ý niệm rất là căm hận bất cứ ai, rất là giận dữ đối với bất cứ ai, cái ý niệm nó khởi lên, ta hãy hình dung nó như là một năng lực có thật, nó đang lớn dần, từ đằng xa nó lù lù nó tiến lại. Nhưng mà nếu mình mời năng lượng quan âm về, thì mình hãy hình dung năng lượng quan âm là gì? Là cái sự nhận biết tỉnh sáng của mình, như ánh nắng mặt trời tỏ chiếu bao trùm cái sinh thể giận hờn đang lù lù tiến lại kia. Và khi cái nhận biết mình có mặt, nó chỉ cần hiện diện như ánh nắng mặt trời, nó bao trùm, tỏa chiếu và nó nâng niu cái giận, cái hờn đang có mặt, thì các vị sẽ cảm nhận được một điều là tự thân của cái giận, cái hờn mà nó to cách mấy, nó hiện diện như một con voi đi nữa, nó cũng bị cái ánh nắng mặt trời của năng lượng trí tuệ nhận diện nó. Cái bắt đầu nó nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng không còn vết tích gì nữa. Nếu mà ta đã từng thực tập thì ta sẽ nhận diện được điều này rất là dễ. Cái con đường chúng ta từng sử dụng đó là cái con đường hoặc là mình trấn ngự đó. Ví dụ như mình đang khởi một ý tưởng hầm hừ giận tức về người kia, cái mình không được, giận gì không có được, dẹp, dằn nó xuống, ép nó xuống, gọi là mình dồn nó về một góc của tâm thức, cái mình làm bộ mình nói mình cười. Nhưng mà nếu người ta có một cái chút phỉnh táo và tâm thức của người ta bén nhạy, thì người ta nhận ra trong câu nói tiếng cười của mình nó khác, phải không? Tôi thương lắm đó, nói mà nghiến răng vậy, chứ không phải nói thương bình thường, khác chứ. Tôi thương anh lắm thì khác, tôi thương lắm á. Thì người ta nhận ra ngay rõ ràng là ta có thể dồn nó về một góc nhưng nó vẫn còn nằm đấy. Cách đó không phải là cái cách trị liệu và làm cho nó biến mất. Cách làm cho nó biến mất tức là nguyền rủa các thuốc độc muốn hại đến thân đó do sức niệm Quan Âm trở hại nơi bổn nhân. Đó là cái cách là mình vận dụng năng lượng Quan Âm, nhận diện nó. Và ta hãy hình dung năng lượng của nhận biết nó như ánh sáng mênh mông tỏ chiếu bao trùm nâng niu cái cảm thọ giận, cái cảm thọ buồn, cái cảm thọ tức tối kia. Tức khắc là cái cảm thọ kia nó nhỏ dần và biến mất, không còn một vết tích gì cả. Nó không trở thành cái hạt gieo ngược lên tâm thức để một lúc nào nó khởi lên, không có chuyện đó. Nó ra đi luôn, không bao giờ trở lại. Đó là cái con đường vận dụng năng lượng Quan Âm để trị liệu tất cả những cái ý tưởng độc hại, những tư tưởng xấu xa ô uế tác hại đến thân tâm ta. Và tôi thấy gần tới giờ dừng ở đây. Đoạn sau nó tới ba đoạn 13, 14, 15 nó là một chủ đề. Thôi chúng ta hẹn lần sau. Rồi hôm nay mình dừng ở đây sớm một chút. Thưa đại chúng, là nhân quả nó có những cái tầng hiện báo, lai báo, sinh báo khác nhau. Hiện báo là loại nhân quả mà nó trả liền tức khắc. Lai báo là cái nhân quả mà kiếp sau mình mới nhận lãnh, hoặc là con mình đã kế thừa. Sinh báo là có khi nhiều kiếp sau nữa, những kiếp lai sinh rất là xa. Cho nên điều thứ nhất là cái niềm tin nhân quả mình rất vững vàng thì mình luôn hành xử rất là cẩn trọng. Dù hiện tại mình chưa nhận thấy cái nhân lành mình đã gieo, nhân lành mình đã gieo mà cái quả thì nó, quả lành thì nó vẫn chưa tới, mà cái quả dữ thì nó cứ tới do cái kho tàng quá khứ của mình tồn trữ quá nhiều cái tiêu cực cho nên nó hiện lại thôi. Nhưng mà cái niềm tin nhân quả người Phật tử không bao giờ mất. Mình cứ gieo hạt lành, không ngại ngần gì về cái chuyện nghĩ đẹp, làm việc đẹp. Tất cả những cái tốt lành nhất của đời sống mình dâng hiến cho thiên hạ, chắc chắn là quả lành nó tới. Nếu bây giờ nó chưa tới thì nó sẽ tới. Cái điều này không phải là an ủi, mà điều này rất là thật. Pháp lý của nhân gian người ta qua được, nhưng mà nhân quả là cái quy luật tất nhiên vận hành, chứ không phải Đức Phật chế ra. Không phải có một cái ông thần linh nào cầm cân nảy mực để ban phước giáng quả cả, mà đó là quy luật tất nhiên của chân lý vận hành như vậy thôi. Cho nên mình phải có niềm tin. Do vậy chúng sinh thì sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Gieo nhân Bồ Tát cẩn trọng, chúng sinh thì gieo nhân không biết sợ, gặt quả khổ đau rồi mới ngán, mới khóc. Trong khi đó thì Bồ Tát nghĩ một ý nghĩ xấu không dám nghĩ, nói một lời không hiền thiện không dám nói, nói một lời tổn thương người không dám nói, huống nữa là làm một việc. Cho nên chúng ta càng tu thì càng cẩn trọng như vậy, phải rất là sợ nhân quả. Nhân quả từ bên trong trứng nước của tâm thức này.
Để kể chứ, tại vì lúc đó nó rất là muốn nói,
ấm ức quá.
Dạ.
Thực ra nó cũng khó. Mình đã từng có cái thói quen là có cái gì trong bụng mình muốn nói, cho nên bây giờ mình kềm chế là rất là khó. Cái cách thực tập ban đầu á thì mình sẽ nói, nhưng mình sẽ cẩn trọng, mình lựa cái điều mình sẽ nói thế nào đó để đừng có tác hại đến người, đừng có gây thị phi. Hãy nói những lời xây dựng, nói những lời yêu thương, nói những lời yểm trợ người, giúp cho người thì nên nói. Mình cho phép mình nói, nhưng mình chuyển hướng cái điều mình nói. Đó là mức độ cạn nhất. Rồi dần dần mình tu giỏi hơn thì mình không có nhu cầu nói nhiều, cãi miệng mới nói chứ thường thường không buồn nói, thì đó là tu giỏi. Còn giờ tu dở, khi nó muốn nói quá thì mình nghĩ là cái điều nói này có khả năng là gây lý sự nè, thị phi nè, nó mất công cho mình nè, mất công cho người nè. Cho nên mình chọn cách nói nào mà nó giúp được người ta vui, nó nâng đỡ đời sống của người ta, khen tặng người ta, làm cho người ta vui, người ta hạnh phúc, hoặc giúp cho đời sống người ta hạnh phúc thì nói. Tu dở thì mình nên tập nói mà cẩn trọng là chọn cách nói, phải không? Thì cách này tôi nghĩ chắc các vị làm được. Rồi dần dần ta sẽ có nhu cầu ít nói thôi. Bây giờ hồi hướng được chưa? Nguyện đeo công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.